con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alleluia. Ngài vác trên mình vì yêu chúng sinh, tôi đây xiềng xích Ngài đã dẹp tan, ban phúc ân dư tràn. Chúa nay khai hoàn, nào cùng mừng hát Alleluia. Mừng Chúa chiến thắng tư thần, mùa hồng ân chứa tràn nhân trần. Ngày giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia. Trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là nguồn ánh quang ân cứu độ tỏa lan. Trong cuộc sống này tâm tôi dâng đầy làm con ngủ say, Ngài là vầng sáng rạng soi trần gian cho những ai cơ hàn. Thánh ân tuôn tràn, Ngài đã tặng ban trải rộng miên man. Trang nhân trần nay giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia. Trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Alleluia. Vang khúc ca hòa lời kinh thiết tha, nhịp chân vui bước cùng đi muôn phương theo tất tin vui mừng, hí hoan tưng bừng mừng ngày phục sinh tình yêu quang vinh. Mừng Chúa chiến thắng tư thần, mùa hồng ân chứa tràn nhân trần. Nay giờ giờ con Chúa hiển vinh, Ngài phục sinh ngàn năm uy linh. Alle, Alleluia. Trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng loan tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ân cứu độ tỏa lan. Alle, Trần hoàn ơi vang lời ngợi ca, cùng con tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan. Cùng con tin mừng khắp dương gian, Chúa là muôn ánh quang ơn cứu độ tỏa lan, ơn cứu độ tỏa lan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Họ trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây." Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn." Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, COVID hết chưa? Dạ thưa cha, chưa, nhưng mà bây giờ sống chung với COVID, giống như cứ bảo sống chung với lũ rồi. Trước sau gì nó cũng dính, dính luôn cho nó rồi. Mà có người nói thưa cha, cái con này giờ nó hay quên cha. Mà sao vậy? Bị hậu COVID. Mà sao nó hay quên? Bảo bây giờ thì nó không nhớ, con cứ phải nhắc nó. Cái bảo nhà anh thì sao? Cũng mày thì cha, vợ con nó cũng bị hậu COVID. Nó không nhớ gì nữa, và không nhớ gì. Cái gì mà lỗi lầm mà vợ chồng dẫn nhau gì hỏi nó không nhớ cha. Họ phải mừng quá rồi, cũng rủ nhau mà đi dính COVID hết đi. Thế tôi nói anh có biết đâu, Chúa cũng bị dính COVID ấy. Ô, Chúa mà cũng bị, có bị, Chúa bị hậu COVID. Mà hậu COVID thì sao? Anh có thấy không? Mới chối Chúa, mới bán Chúa, mới bỏ Chúa, rồi không tin Chúa sống lại. Nhìn tưởng là ma, nhưng mà Chúa vẫn quên hết. Cứ gặp là hỏi có gì ăn không. Cứ gặp hôm nay lại hỏi là không có gì ăn ư. Có gì ăn không, quý anh là nó có hay không? Nó có tí đấy, chắc nó có đấy, mới hỏi có gì ăn không. Những người nghèo cũng hỏi chúng ta là mấy ông có gì ăn không. Mình ăn dư thừa mà, tại sao không nghe người họ nghèo mà hỏi chúng ta là có gì ăn không. Mình đóng cửa lòng mình lại mà. Còn hôm nay Chúa nói không có gì ăn ư, có nghĩa là biết nó không có. Chả hỏi gì cái tội nó chối, nó bán hay gì cả. Chúa bị hậu COVID quên hết rồi. Và Chúa nói mà, tội của ngươi ta đã đạp xuống dưới chân rồi, lỗi của ngươi ta đã quăng xuống biển rồi, không còn nhớ gì nữa. Khổ, nhà con nó lại ngược lại mới khổ chứ. Cái gì xấu nó nhớ như ma, và nó nhớ kỹ lắm, nó ngồi nó rạch rành rạch ra rồi. Ngày này, tháng này, năm này, anh đã lỗi hứa, anh đã lỗi thề, anh đã lỗi hẹn đu thứ hết. Hậu kiểu này chết con rồi cha ơi. Nó nhớ kỹ quá mà, cái gì tốt con làm cho nó có nhớ đâu. Quà tặng nó quên, sinh nhật con có quan tâm mà, bổn mạng con có quan tâm mà. Mà chả nhớ gì cả, cái gì tốt thì anh có làm cho nó không nhớ, mà cái gì mà lỗi lầm gì đó nó ghim kinh khủng sợ hãi. Cái này là nó phản COVID chứ không phải hậu COVID. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta dễ thương như vậy. Thật là dễ thương. Anh chị em cứ ngồi nhìn đến Chúa Giêsu lòng thương xót. Thế ngài dễ thương. Ngài hỏi, lúc thì hỏi có gì ăn không? Là ngài đang đóng vai những người nghèo, người khổ, hỏi tôi, hỏi chị, hỏi anh, hỏi em. Đang ngồi ăn rồi mà nghe người ta hỏi câu nghe nhột rồi nha. Đi chỗ khác chơi, trời đánh tránh bữa ăn. Trời đánh tránh bữa ăn. Mà Chúa Giêsu trời có đánh thì cũng có tránh bữa ăn không? Trời đây, trời đánh không tránh bữa ăn. Vì đó là nhu cầu của con người ta mà. Cho nên mỗi lần ăn ngon, mỗi lần mặc đẹp, hãy nghe lời của Chúa hỏi: có gì ăn không ông ơi, bà ơi, thím ơi, có gì ăn không? Còn những khi mình khó khăn, mình không có gì ăn, đang nghèo, đang khổ, cũng lại Chúa: không có gì ăn ư? Dạ không. Các ông trả lời nhanh như chớp: dạ thưa không. Còn nếu mà người ta hỏi chúng ta là có gì ăn không, mình giấu đi, không trả lời ngay: vừa mới ăn xong. Tôi có anh bạn, chúng tôi cứ nói là anh này, anh ấy của quá khứ và tương lai, không bị anh sống hiện tại. Cứ đến thăm, lòng lâu lắm cậu mới đến thăm tớ, tiếc quá, quà tớ mới ăn xong trái sầu riêng ngon, ơi là ngon, mới ăn xong quà. Nó không muốn đãi thì nó nói đãi đi, cứ mới ăn xong. Vừa đến mừng bổn mạng, trời ơi, cậu đến trễ quá, hôm qua bổn mạng tớ nó đưa đến quá trời đồ ăn, vừa mới cho người ta hết xong, vừa mới ăn xong. Lúc nào nó cũng sống quá khứ. Còn có thằng thì cứ lúc nào cũng tương lai: thôi tuần tới cậu đến nha. Rồi tuần tới chắc có đấy. Xong tuần tới đến rồi: trời ơi, mới ăn xong, tháng tới. Ôi mẹ, thôi sống hiện tại đi, cứ quá khứ với tương lai mãi mệt ông qua. Còn Chúa của chúng ta ngay lúc này đây hỏi: này Trần Đình Long, không có gì ăn ư? Thưa cha, rổ khoai hôm qua mới hết. Tôi nói với Chúa, riết rồi người ta, mấy bà nhà quê đến, hai bố con từ ngoài Thanh Hóa vô khệ nệ hai túi. Chúa, tôi thở hồng hộc vô trung tâm một vụ vác vô. Giê-xu, con mới xe lửa xuống, đi xe lửa xuống, có gì đây? Cha, con nghe cha thích ăn khoai, hai bố cha con mới đào khoai xong đưa đến. Chúa, tôi hai thùng khoai to. Bọn này tôi chắc ăn tháng không hết đâu ông ơi. Thì cũng thích đấy chứ, nhưng mà cũng vừa đấy chứ. Còn ăn cái khác nữa chứ, ăn khoai riết hả? Mà tự cha khoai ăn sang, bảo đúng. Thế thì chúng ta có hai cái phản ứng. Nó diễn tả con người của mình, con người ích kỷ của mình. Đó là khi người ta hỏi mình: cha ơi, có gì ăn không? Thì luôn luôn là không. Luôn luôn là không. Luôn là quá khứ và cái tương lai, chứ không có hiện tại. Hiện tại tôi còn phải để dành để cho tương lai của tôi, cho anh rồi mai tôi lấy gì tôi ăn. Mà nhiều người tiền rưng bạc biển lắm, giờ người ta mấy cái đại gia sổ khám rồi, bây giờ người ta mới giờ nói cây biên tài sản sau cây hết ngân hàng này đến ngân hàng kia, quá chừng, mà trong những cái sau cây đó chả thấy có cái từ thiện nào cả. Nó cứ đi đâu ấy. Mấy ngàn tỷ, cả chục ngàn tỷ đồng anh chị em nghĩ, không phải tính bằng trăm tỷ mà về tới ngàn, không phải tính bằng ngàn mà về chục ngàn tỷ. Chục ngàn tỷ đồng không có phải là ít, vô cùng nhiều. Ấy nhưng mà trong số đó thì không hề thấy có từ thiện bác ái mồ côi cô nhi, không hề. Là sao? Họ không nghe được những người nghèo khổ: ông ơi, có gì ăn không? Mà lúc nào cũng không có gì ăn ư? Dạ thưa không. Trong sổ ngân hàng không có gì không ư? Dạ không. Rồi cũng không. Để nói lên mình nghèo, mình khổ, mình cần lắm. Phản ứng của con người ta là có khi mình sợ người ta xin, sợ người ta cơ gì nhờ, rồi nhờ vả, rồi thế này thế khác, cho nên thưa không nhanh lắm. Còn khi người ta cần, người ta đến với mình: ông ơi, ông có gì không? Mình cũng không luôn. Tức là mỗi một người chúng ta cần phải phục sinh lòng thương xót. Cái lòng thương xót nó bị bào mòn, hay là lòng thương xót nó không được nuôi dưỡng, hay là lòng thương xót không được gieo trồng. Nếu có gieo trồng, nó không lớn lên là vì không nuôi dưỡng. Nếu nuôi dưỡng rồi mà nó cứ ngày một héo hắt đi vì nó đang bị bào mòn. Cha mẹ con cái mình nuôi, hỏi thật anh chị em nuôi dạy con của mình, sinh, dưỡng và dục. Ba cái đó, sinh đã khó rồi, bị nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lắm. Con đứa bé, đứa con đến mới có 2 tuổi, đi bên thằng 18 tuổi. Bảo thế cha, hai con còn đến, nhìn nó thương này, tưởng như là bạn nói chứ. Con 18 tuổi với đứa bé mới 2 tuổi, 16 năm sau mới sinh, hiếm muộn. Thì bây giờ nhiều người hiếm muộn lắm, mà họ được đứa con họ mừng lắm. Đã khó rồi, sinh đã khó rồi, nuôi cũng không dễ. Bây giờ cái điều kiện ăn uống nó đòi hỏi cao hơn. Ngày xưa là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Bây giờ mà trời sinh voi thì phải sinh ensure, với lại phải sinh cái gì cho nó ngon lành, chứ còn cỏ là nó không ăn rồi nha. Thế không ạ? Rồi đã khó rồi, còn dục, giáo dục càng khó hơn. Giáo dục đủ mọi mặt, về đạo, về đời, mà người ta lại thường chỉ có nhét vào đầu óc nó những kiến thức về đời. Cháu nó phải học thêm anh văn, cháu nó phải học thêm vi tính, cháu nó phải học thêm cái này. Này, anh có bao giờ nghe, trời ơi, cháu nó học giáo lý, bây giờ nó phải đi học thêm môn kinh thánh nữa, con. Anh lắc đầu nhanh thế. Chẳng thấy nó đi học thêm về phụng vụ, nó phải đi học thêm về lòng thương xót nữa ấy cha. Cái đó còn chưa bao giờ nghe thấy nữa chứ đừng nói. Mà nó muốn đi học thêm về lòng thương xót, Chúa cũng chẳng có lớp nào chứ đừng mà nói. Không có một ai vậy, không một lớp nào cả. Em lên các bài giảng về lòng thương xót Chúa con hiếm lắm. Thế thì người ta không có nuôi dưỡng, không có gieo trồng lòng thương xót, lấy gì lớn lên? Mà muốn gieo trồng thì phải có mới gieo trồng. Bố mẹ có không để gieo cho con mình về lòng thương xót Chúa? Còn nghe cái gì? Con đừng khổ đầu tư cho nó này cha, vất vả lắm á. Đầu tư cho nó mai mốt nó còn phải đi du học, mai mốt nó phải đi học xong phải cho nó ra trường, phải kiếm nghề nghiệp gì cho nó. Mới 2 tuổi mà đầu tư đi du học với cho ra trường kiếm nghề gì nữa, kinh không? Cháu phải đầu tư ghê lắm. Mà có ai nghĩ rằng mình đang phải đầu tư lòng thương xót cho nó? Chị em cứ nghĩ đi, nói thật lòng, thật lòng. Có gieo lòng thương xót vào trong lòng của đứa bé mới sinh, như trái trứng, những trái trứng phục sinh này. Đó, những trái trứng này, gieo vào đi. Trứng phục sinh đó, trứng lòng thương xót đó, làm cho nó nở ra đi. Tôi suy nghĩ, thực sự, bây giờ mà bảo nó muốn đi học khóa về lòng thương xót Chúa, biết ở đâu có, biết ai dạy. Chắc thì cũng chắc, mà cuối cùng nó bảo, con hỏi thật cha này, có lớp nào không, quay dạy không cho nói đi. Rồi mở trang mạng, có mấy chỗ nào nói về lòng thương xót Chúa không, cho nói đi, cho nói con nghe. Rồi các bài giảng có đã động viên lòng Chúa thương xót không, cho nói con nghe. Tôi đứng ngực, lỗi tại tôi, mọi đảng. Thương chị em, vậy mà Chúa Giêsu vẫn cứ xót thương. Vẫn cứ xót thương, vẫn cứ quên hết lỗi lầm đi. Chú bị hậu Covid, quên hết lỗi lầm của con người. Mà con người bị hậu Covid thì ngược lại, nhớ hết những lỗi lầm của người khác. Thế cha tuần trước cha còn thiếu con này, cha hồi đó ở giáo điểm cha la con, chú tôi la từ giáo điểm mà giờ nó còn nhớ, chứ mới chết chứ. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình vẫn chưa phục sinh được. Vẫn chưa phục sinh được. Phục sinh lòng thương xót, để mình thấy được rằng là mình tín thác vào Chúa không. Khi Chúa hỏi, các chú không có gì ăn ư? Biết là họ không có gì ăn rồi. Hỏi câu đó là biết là Chúa biết rồi. Không có gì ăn ư tức là không có rồi. Có gì ăn không tức là chắc nó có. Còn không có gì ư? Thứ không. Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi sẽ bắt được cá. Làm hay không? Không. Xin lỗi nha. Ngư phủ này nha. cha truyền con nối này nhỉ. Xin lỗi này nhỉ. Chưa thường nào qua mặt thằng này về bắt cá đâu nha. Bắt cướp thì không bằng, nhưng mà bắt cá thì trời không nào bằng đâu ạ. Vậy mà bây giờ một người lạ hoắc lợ hơ, vì họ đâu nhận ra Chúa đâu. Các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. Trời đã sáng rồi. Vì đêm hôm ấy họ không bắt được gì cả. Ban đêm mà không bắt được, ban ngày bắt cái gì? Đi ra xa bờ còn chưa bắt được, bây giờ vô gần bờ rồi mà cá đâu mà ra mà bắt. Mà bảo rằng thả xuống, cứ thả xuống bên phải mạn thuyền đi, sẽ bắt được cá. Lòng tín thác là không cần biết lý do. Lòng tín thác là lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Chúa nói sao còn tin như thế? Vì Chúa bảo lòng tin của con cứu chữa con. Con tin thế nào con sẽ được như thế? Khó chứ thưa anh chị em. Nếu mà họ nhận ra Chúa rồi thì họ làm theo lời Chúa nó còn dễ. Còn đây chưa nhận ra Chúa mà nghe Chúa nói như thế mà các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Lòng tín thác. Chúa nói ta ban cho các con cái bình tín thác. Lòng tín thác càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc càng trào tràn bấy nhiêu. Đến nỗi không kéo nổi, vừa mới thả xuống, cá đâu mà nó vô, cá đâu ra, cả đêm nay không bắt được con nào. Sáng rồi gần bờ, làm gì có cá. Kinh nghiệm bản thân của các ông ấy mà. Cho nên đường lối của Chúa với đường lối con người nó khác xa nhau lắm. Chương trình dự tính của Thiên Chúa với con người nó cũng khác xa nhau lắm. Mình Chúa ban cho có trí khôn ngoan thì cứ tính. Nguyên tắc đánh cá là phải đi ban đêm, nguyên tắc là phải xa bờ cho nó có nhiều cá. Nhưng mà bây giờ Chúa làm ngược lại, ban ngày trời gần sáng và sát bờ vẫn có cá thì sao? Chúa dựng nên cá chứ đâu phải cá dựng nên Chúa đâu mà Chúa không làm ra có cá được, phải không? Anh chị em nói biệt toàn thấy tượng Chúa, đâu có thấy Chúa đâu. Thì các tông đồ cũng vậy, nhìn thấy một người đứng trên bãi biển nói mình chứ có biết nhận ra Chúa đâu, chưa nhận ra mà. Mà nghe lời Chúa thì làm theo. Cũng vậy ngày hôm nay anh chị em nghe lời Chúa. Chúa nói mình tin. Chúa đứng ở đây, Chúa có nói gì chưa? Anh nghe Chúa nói không? Chúa ma cả đến đi. Chúa đang nói. Chúa đang tỏ mình. Thế là quay phim video đưa lên. Người ta kêu biết nào. Ào. Như vậy mới tin à? Còn Chúa đứng im như thế này mà bảo Chúa đang nói mà không tin à? Tin không? Đâu thấy Chúa nói gì đâu. Cái Chúa mất máy kìa. Chúa sáng lên kìa. Rồi là quay phim mầm đưa lên. Chúa lạ ta. Lạ vậy ta. Vậy thì cái Chúa suốt ngày cứ phải hiện ra hết người này đến người kia à? Hả? Chúa cứ phải hiện ra nói với con mới tin, hiện ra nói với ông này mới tin, hiện ra mới tin. Cứ phải như vậy mới chịu được à? Mới tin à? Còn lời của Chúa nói ngày hôm nay ta không tin hay sao? Lời là lời hàng sống mà. Đâu phải thuật lại câu chuyện cho nó vui, cho nó phấn khởi, không phải. Mà việc đó vẫn xảy ra ngày hôm nay nếu ta tín thác vào Chúa tuyệt đối. Con không biết, nhưng con cứ làm. Con không hiểu, nhưng con cứ theo. Ai hỏi tôi, mấy tương lai cha làm sao? Cha cứ ở đây thế bao giờ? Sao tôi biết? Rồi mà cha có dự tính gì không? Tôi không có dự tính, nhưng mà không biết dự tính của tôi có đúng với dự tính của Chúa hay không. Dự tính thì cứ dự tính, nhưng mà không phải cứ phải như vậy mới được để mình bình an. Chúa dự tính con này A, B, C, D, E, F. Tại vì Chúa ban cho con có lý trí, có đầu óc, có suy nghĩ. Chúa không cho phép con lười biếng. Nếu có thông đồ không chịu đánh cá cả đêm mà không bắt được, chưa chắc thì Chúa cho một mẻ lưới cá đầy đâu nha. Các ông có chú gì ăn ư? Không có gì ăn ư? Dạ thưa không. Có đi bắt cá không? Dạ thưa không. Rồi tối qua có làm gì không? Dạ thưa không. Rồi cứ ngồi đó không luôn đi, khỏi ăn. Đừng cứ tưởng phải vất vả trần ai khoai củ cả đêm mà không được gì, rồi chú sẽ ra tay. Cũng vậy thôi, cuộc sống của mỗi người chúng ta không phải là cứ ăn không ngồi rồi, không phải cứ nằm chờ sung rộng, mà phải vất vả suốt đêm mà vẫn không được gì, nhưng Chúa nói thì còn cứ làm. Cũng thế, anh em chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa hơn 10 năm nay, không biết kết quả như thế nào, vì Chúa nói mình cứ gieo, cứ làm, rồi đi ngủ, ngày hay đêm, thức hay ngủ, Chúa vẫn cho những hạt đấy nầm mầm, đầm mầm, đầm mầm. Và điều quan trọng là mình phải dám gieo, gieo trồng hạt giống lòng thương xót Chúa. Phải gieo, phải vất vả suốt đêm, phải chấp nhận vất vả suốt đêm thì mới có được. Cũng vậy, hơn 10 năm trời lặn lội, trần ai khoai củ, nhục nhã, ê chề, tủi nhục mọi thứ. Và bây giờ cha tính sao bảo, thì nếu Chúa hỏi con nói, con vẫn ước mơ một ốc đảo lòng thương xót Chúa. Chúa phải ước mơ cho con, mà cũng có con trong đó, con được hưởng chứ. Có ốc đảo thì con được ở trong đó, rồi mọi người cũng đấy được ở trong đó. Chúa cho không? Cho chứ. Thế nào mình cũng hỏi, khi nào? Thế nào cũng hỏi, ở đâu? Khi nào? Ở đâu và như thế nào? Vậy thì còn gì gọi là tín thác? Biết được khi nào, biết được ở đâu, biết được thế nào, có cần tín thác nơi không? Không. Các tông đồ có chắc chắn là thả xuống bên phải có cá không? Chắc không? Không. Kinh nghiệm bản thân rõ là ban ngày và sát bờ thì không hề có cá, có được vài con cá loe hoe. Biết như thế mà vẫn cứ làm vì Chúa nói. Cũng như thế thôi, biết rằng là làm một công việc có một ốc đảo thì vô cùng khó khăn, giấy phép đủ mọi thứ, phép phép đạo, phép đời đủ mọi thứ, nhưng mà Chúa bảo cái gì khó khăn thì để cho ta làm cho, ngu gì dành ngu gì dành với Chúa, dành với Chúa làm cái gì? Tại vì mình dành với Chúa là mình muốn dành để mình làm, mình tưởng mình ngon, mình có thể, có khả năng. Nhưng mà lạy Chúa còn bất lực, lạy Chúa còn tứ cố vô thân, lạy Chúa còn trắng tay, còn không có gì, hành trang của con chỉ có hai chữ T, thất tình. Ok, ông nội, hai chữ T, tình tiền, gớm, mơ. Hai chữ T, nói, tàn tác. Nghe mà nản quá, ông thì thất tình, ông thì tiền tài, ông thì tàn tác. Còn bà kia tàn tạ, thưa bà tàn tạ thật rồi còn gì nữa. Hai chữ T đó là, hai chữ T đó là, nói không ra là mà, nói không ra vì có đâu mà nói. Có cái bật ra liền à, đúng không? Có cái bật ra liền à, anh có cái gì bật ra cái đó, vì anh đang thất tình, anh bật ra, anh đang tính tiền tài, anh bật ra, cô đang tàn tác, cô nói là cái bà này đang tàn tạ. Còn nói cái bật ra là hai chữ tín thác, bật liền, không có chần chừ, không có đắn đo, không có suy nghĩ gì nữa, bật ra là tín thác, bật ra là tín